Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tứ Quyết và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, thứ Sáu, 28 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị một vài nét về giáo hội chính thống và công giáo Copt tại Ai Cập. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc chiến chống bệnh ung thư và lòng yêu mến Chúa của Matteo Farina, qua đời khi mới 19 tuổi và đang trong quá trình được phong chân phước. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 81, dân được tuyển chọn, được mời gọi trung thành với giao ước đã ký kết với Thiên Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Sáng hôm qua, 27 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn các thành viên và quản trị viên ngân quỹ giáo hoàng đến trao cho Ngài ngân khoản trợ giúp hàng năm. Phái đoàn cho Đức Hồng Y Donald Vuor, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington, hướng dẫn. Ngài cũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Quỹ Giáo Hoàng. Cùng đi với Ngài có 225 người gồm ban quản trị, các thành viên và cộng tác viên. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến tình trạng thế giới ngày nay thường bị bạo lực và sự tham lam, cũng như sự dửng dưng ảnh hưởng. Thế giới ấy rất cần chứng tá sứ điệp hy vọng của chúng ta, nơi sức mạnh cứu độ hòa giải của tình yêu Thiên Chúa. Trong viễn tượng đó, Đức Thánh Cha cảm ơn các thành viên ngân quỹ giáo hoàng vì sự giúp đỡ dành cho những nỗ lực của giáo hội trong việc công bố sứ điệp hy vọng cho đến tận bờ cõi trái đất và làm việc để thăng tiến sự tiến bộ tinh thần và vật chất nơi các anh chị em trên thế giới, đặc biệt tại các nước đang trên đường phát triển. Ngân quỹ giáo hoàng do Đức Cố Hồng Y John Crown, Tổng giám mục giáo phận Philadelphia, thành lập năm 1993 và có trụ sở tại thành phố này. Hàng năm, tổ chức này vẫn cấp học bổng cho nhiều linh mục, tu sĩ và nữ tu, trong đó cũng có một số người Việt Nam. Ngoài ra, quỹ cũng tài trợ cho việc xây cất nhà thờ, chủng viện, trường học, nhà thương hoặc các dự án săn sóc người nghèo trên thế giới.
Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi canh tân phong trào công giáo tiến hành để thực thi công cuộc truyền giáo trong bối cảnh xã hội ngày nay. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 27 tháng 4, dành cho 300 tham dự viên diễn đàn quốc tế của phong trào công giáo tiến hành. Đức Thánh Cha nhắc đến bốn cột trụ truyền thống của phong trào này là cầu nguyện, huấn luyện, hy sinh và tông đồ. Tùy theo những bối cảnh lịch sử, các trục này được nhấn mạnh khác nhau. Sứ mạng của phong trào là huấn luyện giáo dân để họ lãnh nhận trách nhiệm trong thế giới. Ngày nay, sứ mạng đó cụ thể là huấn luyện các môn đệ thừa sai. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, điều sinh tử là canh tân và cập nhật sự dấn thân của công giáo tiến hành cho việc loan báo tin mừng, đi tới mọi người, mọi nơi và trong mọi cơ hội, trong tất cả các môi trường ngoại ô của cuộc sống. Điều này có nghĩa là cần xét lại các chương trình huấn luyện, các hình thức tông đồ, thậm chí cả việc cầu nguyện của anh chị em, để việc làm này có đặc tính chủ yếu là thừa sai, chứ không phải tùy theo cơ hội. Hãy từ bỏ tiêu chuẩn cũ kỹ, nói rằng, vì từ trước đến nay ta vẫn làm như vậy. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, công giáo tiến hành phải đảm nhận trọn vẹn sứ mạng của giáo hội trong sự quảng đại thuộc về giáo phận địa phương, bắt đầu từ giáo xứ.
Vatican, chiều 26 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Chính Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha, quen gọi là C9, đã kết thúc khóa họp thứ 19 kéo dài 3 ngày với Đức Thánh Cha. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Greg Burke, cho biết trong những ngày họp, các Hồng Y tiếp tục cứu xét và thảo luận về bộ truyền giáo và hội đồng tòa thánh tái truyền giảng tin mừng. Các vị cũng nghiên cứu các văn bản để đệ lên Đức Thánh Cha. Các văn bản liên quan đến Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn, Hội đồng về các văn bản luật và ba tòa án của Tòa Thánh là Tòa Ân giải Tối cao Pháp viện và Tòa Thượng thẩm Rota. Ngoài ra, các hồng y cố vấn cũng nghiên cứu việc tuyển chọn và huấn luyện các nhân viên phục vụ tại tòa thánh, giáo sĩ và giáo dân. Tham dự cuộc thảo luận này có các vị lãnh đạo tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Bộ Kinh tế và Văn phòng Lao động của Tòa Thánh. Một vấn đề khác cũng được cứu xét, đó là tương quan giữa các hội đồng giám mục và các cơ quan trung ương Tòa Thánh. Đức Hồng Y George Pell, Bộ trưởng Kinh tế và cũng là thành viên Hội đồng C9, đã báo cáo công tác, đặc biệt là vấn đề theo dõi ngân sách năm nay của Tòa Thánh. Một thành viên khác là Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em, đã trình bày về các chương trình giáo dục ở các nơi trong giáo hội về vấn đề bảo vệ trẻ em, diễn tiến khóa họp toàn thể mới đây của Ủy ban do Ngài phụ trách và các cuộc viếng thăm các cơ quan của Tòa Thánh. Sau cùng, các Hồng Y quyết định về thời điểm khóa họp thứ 20 của Hội đồng C9 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 14 tháng 6 tới đây tại Vatican.
Kinshasa, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo phê bình việc Tổng thống nước này Joseph Kabila bổ nhiệm ông Bruno Tshibala làm thủ tướng là một sự bóp méo hiệp định đã ký kết với phe đối lập ngày 31 tháng 12 năm ngoái. Trong tuyên ngôn được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 25 tháng 4 vừa qua, các giám mục Congo nhắc lại rằng, theo hiệp định đã ký kết, việc bổ nhiệm thủ tướng phải tiến hành với sự đồng thuận của phe đối lập, nhưng phe này lại chia rẽ. Thủ tướng Kabila bổ nhiệm ông Tshibala là một nhân vật chỉ thuộc một trong các nhóm đối lập. Theo các giám mục, hành động này sẽ kéo dài cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Congo. Tình trạng bế tắc chính trị hiện nay có nguy cơ ngăn cản việc thực thi những điểm cơ bản trong hiệp định đã ký với phe đối lập hồi cuối năm ngoái. Đó là việc tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống, quốc hội lập pháp và các nghị viện tỉnh vào trước tháng 12 năm nay. Hội đồng Giám mục Congo kêu gọi các lực lượng chính trị tại nước này quan tâm đến nỗi đau khổ của dân chúng đang bị khủng hoảng trầm trọng về kinh tế và nạn thiếu an ninh, nhất là tại miền Kasai. Tình trạng này trở nên nặng nề hơn do tình trạng chính trị bế tắc hiện nay. Tại miền Kasai, có Tổng giáo phận Kananga và ba giáo phận khác đang chịu đau khổ về các cuộc xung đột đẫm máu giữa quân đội chính phủ và các nhóm dân quân của cố tù trưởng Kamuina Nsapu.
Panama, Tổng thống Cộng hòa Panama, ông Juan Carlos Varela, hy vọng mức thu nhập của nhà nước tại đây sẽ gia tăng do Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ tiến hành từ ngày 22 đến 27 tháng 1 năm 2019. Ông Varela nói với giới báo chí hôm 24 tháng 4 vừa qua rằng, mức thu nhập đó có thể lên tới khoảng 500 hay 600 triệu euro. Panama hy vọng sẽ có khoảng nửa triệu người đến nước này nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ với sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng, và đây sẽ là một trong những biến cố quan trọng nhất trong lịch sử Panama. Trong cuộc họp báo, Tổng thống Varela cũng nói rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ tới đây cũng là một động lực giúp canh tân hạ tầng cơ cấu của Panama. Ví dụ, một đường xe điện ngầm thứ hai sẽ được kiến thiết tại thủ đô, cũng như việc mở rộng phi trường quốc tế như một trong những điểm giao thông quan trọng nhất trong vùng. Trong khi đó, Giáo hội Công giáo tại Panama cũng đang nỗ lực chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Trong những tháng tới đây, sẽ có thêm các chi tiết và địa điểm chính nơi sẽ diễn ra các sinh hoạt đại hội giới trẻ, cũng như dự án chi phí được công bố. Panama chỉ có 3 triệu 600 ngàn dân cư, trong đó 85% là tín hữu Công giáo, 10% theo Tin Lành. Đây sẽ là lần thứ ba một quốc gia Mỹ Châu Latin được chọn làm nơi tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ, sau Buenos Aires ở Argentina và Rio de Janeiro bên Brazil.
Vatican, hôm qua 26 tháng 4, lễ mừng kỷ niệm 550 năm phép lạ tại thành Scutari ở miền Bắc Albany đã được cử hành tại địa phương với sự hiện diện của Đức Hồng Y Frank Rode, người Slovenia, đặc sứ của Đức Thánh Cha, cùng với giáo quyền và đông đảo tín hữu Albany. Đức Hồng Y Rode, nguyên là tổng trưởng buộc các dòng tu, ngài mang theo một thư của Đức Thánh Cha được công bố tại buổi lễ kỷ niệm phép lạ xảy ra năm 1467. Bấy giờ thành Scutari bị quân Hồi giáo Ottoman bao vây, một bích họa Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở Vương Cung Thánh Đường Scutari được tách khỏi tường Thánh Đường một cách lạ lùng trước khi được các thiên thần đưa tới Genazzano bên bờ biển Adriatic thuộc lãnh thổ Italia.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe trình bày một vài nét về giáo hội chính thống và công giáo Cốp tại Ai Cập.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc gần 11 giờ sáng thứ Sáu hôm nay, Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường viếng thăm Ai Cập trong 2 ngày, cho đến chiều ngày mai 29 tháng 4. Đến Cairo vào lúc 2 giờ chiều giờ địa phương, Ngài sẽ lên tiếng tại Hội nghị quốc tế về hòa bình, gặp gỡ chính quyền, thăm các vị lãnh đạo Hồi giáo và chính thống Cốp, rồi gặp gỡ cầu nguyện với các linh mục, tu sĩ và chủng sinh Công giáo. Ngày mai, Ngài sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu Công giáo thuộc các nghi lễ khác nhau tại Ai Cập. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về giáo hội chính thống Cốp và Công giáo tại nước này. Giáo hội chính thống Cốp Ai Cập là một trong các giáo hội chính thống Đông Phương, tách rời khỏi giáo hội Công giáo Latin và chính thống Byzantine, hay cũng được gọi là chính thống Hy Lạp, sau Công đồng Chalcedonia năm 451 là Công đồng chung thứ tư trong giáo hội. Các tín hữu này thích định nghĩa mình là những người Miaphysiti vì họ tuyên sinh đạo lý của Thánh Cirillo thành Alexandria. Họ tin rằng Chúa Giêsu hoàn hảo trong thiên tính và trong nhân tính của Ngài, nhưng thiên tính và nhân tính của Chúa kết hiệp thành một bản tính duy nhất, gọi là bản tính của ngôi lời nhập thể, được Thánh Cirillo công bố và được Công đồng chung Efeso năm 431 phê chuẩn. Vì thế, trong Chúa Kitô có một bản tính duy nhất, nhân trần và thần linh kết hiệp với nhau nhưng không pha trộn, không lẫn lộn, không làm biến thái. Hai chiều kích này, nhân tính và thiên tính, không hề tách rời nhau dù chỉ trong nháy mắt. Đối với các tín hữu chính thống Cốp, Chúa Giêsu là Thiên Chúa hoàn toàn và đồng thời là con người hoàn toàn. Đó là điều mà giáo hội này vẫn luôn khẳng định trong quá khứ cũng như hiện nay. Nhưng họ phủ nhận sự xác định tín lý của Công đồng chung Chalcedonia dạy rằng nơi Chúa Kitô hai bản tính trong một ngôi vị, vì họ cho rằng nơi Chúa Kitô mỗi bản tính phải tương ứng với một ngôi vị. Sau khi ly khai khỏi các giáo hội Hy Lạp và Latin, giáo hội Cốp được gọi là giáo hội Monophysita, nhất thể, và bị loại khỏi sự hiệp thông của giáo hội. Giáo hội chính thống Cốp được thành lập tại Ai Cập hồi thế kỷ thứ nhất. Tên của giáo hội này, Cốp, xuất phát từ danh từ mà những người Ai Cập cổ sử dụng để chỉ dân tộc Ai Cập bản xứ, được chuyển sang tiếng Ả Rập là Gypt rồi trở thành Gypt. Giáo hội Cốp có nguồn gốc từ lời rao giảng của Thánh Marco Thánh Sử Tin Mừng vào thế kỷ thứ nhất và mang Kitô giáo đến Ai Cập, lúc đó là thành phần của đế quốc Roma dưới thời hoàng đế Nero. Các đan sĩ Cốp đầu tiên sống tại Ai Cập vào thế kỷ thứ tư và nhiều vị trong số họ đã chết như vị tử đạo. Trong thế kỷ thứ tư và thứ năm có cuộc tranh đấu giữa các đạo lý Kitô học khác nhau. Các tín hữu Kitô chia rẽ về bản tính của Chúa Kitô. Những người theo lạc giáo Ario thì nhấn mạnh nhân tính của Ngài, còn những người theo thượng phụ Nestorio thì tuy coi Chúa Kitô vừa là người vừa là Thiên Chúa, nhưng họ khẳng định rằng hai bản tính không đồng thời với nhau.
Trong thế kỷ thứ năm, từ năm 431 đến 451, giáo hội chính thống Cốp hoàn toàn tách rời khỏi giáo hội Công giáo Latin và chính thống Hy Lạp. Tại Công đồng chung Efeso năm 431, năm giáo hội mẹ là Jerusalem, Alexandria, Roma, Antioquia và Constantinople đồng ý thiết định sự kết hiệp trọn vẹn của thiên tính và nhân tính của Chúa Kitô. Còn tại Công đồng chung Chalcedonia năm 451, công thức này được chấp nhận, hai bản tính trong Chúa Kitô. Giáo hội Cốp phủ nhận tín điều này, và cả các giáo hội khác như giáo hội Armeni Tông Truyền, chính thống Syriac và chính thống Ethiopia, chính thống bên Ấn Độ. Các giáo hội này chỉ nhìn nhận các công đồng trước năm 451, vì thế họ được gọi là các giáo hội tiền công đồng Chalcedonia. Giáo hội chính thống Cốp là một trong những giáo hội chịu đau khổ nhiều nhất vì sự bành trướng của Hồi giáo Ả Rập ở miền Bắc Phi. mặc dù luật Hồi giáo cho phép các tôn giáo của sách, nghĩa là các tín hữu Kitô, Do Thái và đạo Zoroastr được tuyên xưng tín ngưỡng của họ, nhưng họ bị xếp vào quy chế gọi là Dehimmi, và theo đó, trong thực tế, người Hồi giáo bị cấm cải đạo để theo Kitô giáo, hoặc hôn phối giữa các phụ nữ Hồi giáo với người theo Kitô giáo cũng bị cấm. Sau Công đồng Chung Vatican thứ hai, Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Cốp đã bắt đầu đối thoại đại kết với nhau. Tiến trình này đưa tới cuộc gặp gỡ lần đầu tiên sau 15 thế kỷ giữa Đức Giáo hoàng Phaolô thứ sáu và Đức Thượng phụ Chính thống Cốp Shenouda thứ ba. Cùng nhau, hai vị quyết định khởi sự công cuộc đối thoại thần học, và thành quả chính là tuyên ngôn chung ngày 10 tháng 5 năm 1973, sau đó được Thánh Hội đồng của Chính thống Cốp phê chuẩn. Tiếp đến có những đào sâu thêm và được diễn tả trong một tuyên ngôn mới giữa các phái đoàn diễn ra ngày 12 tháng 2 năm 1988 dưới thời Đức Gioan Phaolô thứ hai. Các giáo hội chính thức bày tỏ sự đồng ý với nhau về Kitô học. Tuyên ngôn chung về Kitô học chấm dứt sự hiểu lầm nghi kỵ nhau kéo dài nhiều thế kỷ. Hai vị giáo chủ Công giáo và Chính thống Cốp tuyên xưng rằng: Chúng tôi tin Chúa chúng tôi là Thiên Chúa và là Đấng cứu thế, Đức Giêsu Kitô, ngôi lời nhập thể trọn vẹn trong thiên tính và trọn vẹn trong nhân tính của Ngài. Ngài đã làm cho nhân tính của Ngài thành một với thiên tính mà không pha trộn, không thấu nhập vào nhau và không lẫn lộn. Thiên tính của Ngài không bị tách rời khỏi nhân tính dù chỉ trong giây lát hoặc trong nháy mắt. Đồng thời chúng tôi bác bỏ đạo lý của Nestorio và của Eutyche. Giáo hội Chính thống Cốp Ai Cập hiện nay được ước lượng chiếm khoảng 10% dân số Ai Cập, tức là 9 triệu 500.000 người. Thượng phụ giáo chủ Chính thống Cốp Ai Cập hiện nay là Đức Theodoro thứ hai, tiếng Ả Rập là Tawaros thứ hai, 65 tuổi. Ngài kế nhiệm Đức Thượng phụ Shenouda thứ ba từ ngày 18 tháng 11 năm 2012 và trở thành người kế nhiệm thứ 118 của Thánh Marco.
Giáo hội Công giáo Cốp là một trong số 22 giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương. Giáo hội này nảy sinh từ công trình rao giảng trước tiên của các cha dòng Francisco anh em hèn mọn, rồi đến các cha dòng Francisco Cappuccino là những người thành lập giáo miền truyền giáo tại Ai Cập vào năm 1630, sau đó là các cha dòng tên từ 1675. Năm 1741, một giáo mục chính thống Cốp ở Jerusalem là Đức cha Amba Athanasius trở lại Công giáo, và Đức Giáo hoàng Biển Đức 14 bổ nhiệm ngài làm đại diện tông tòa coi sóc cộng đoàn Công giáo bé nhỏ ở Ai Cập, khoảng 2.000 tín hữu, đã theo Đức cha trở về hiệp nhất với tòa thánh. Mặc dù sau đó Đức cha Amba Athanasius trở lại với giáo hội chính thống Cốp, nhưng tòa thánh vẫn tiếp tục bổ nhiệm các vị đại diện tông tòa Công giáo kế tiếp. Năm 1824, tòa thánh thành lập một tòa thượng phụ cho các tín hữu Công giáo Cốp. Nhưng tòa này chỉ có trên giấy tờ. Chính quyền Hồi giáo Ottoman cho phép các tín hữu Công giáo Cốp được kiến thiết các thánh đường kể từ năm 1829. Ngày 15 tháng 3 năm 1895, Đức Giáo hoàng Leo 13 bổ nhiệm cha Giorgio Makarios làm đại diện tông tòa với tên là Cirillo. Sau khi được bổ nhiệm, Đức cha Makarios hướng dẫn một đoàn tín hữu Công giáo về Roma hành hương và xin tòa thánh tái lập tòa thượng vụ cho Công giáo tại Ai Cập. Đức Leo 13 chấp thuận, và qua tông thư Christi Domini Chúa Kitô ngày 26 tháng 11 1895, ngài tái lập tòa thượng vụ Công giáo Cốp Alexandria. Hồi đó, ngoài giáo phận thượng vụ ở thủ đô Cairo, giáo hội Công giáo Cốp Ai Cập còn có hai giáo phận thuộc hạt ở Minia, cách Cairo 250 cây số về hướng nam, và Tebe ở miền thượng Ai Cập. Số tín hữu Công giáo Cốp bấy giờ chỉ có 5.000 người, nhưng họ bắt đầu phát triển mau lẹ và đến năm 1959 lên tới hơn 80.000 người. Hiện nay giáo hội Công giáo Cốp có khoảng 270.000 người dưới quyền cai quản của Đức Thượng phụ Amba Ibrahim Isaac. Ba vị tiền nhiệm của ngài đều là Hồng Y. Đức Thượng phụ năm nay 62 tuổi, được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Minia năm 2002, và từ 4 năm nay là Thượng phụ Công giáo Cốp ở Ai Cập, kế nhiệm Đức Hồng Y Antonios Nagub.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Á Châu Asia News hôm 25 tháng 4 vừa qua, Đức Thượng Phụ Isaac cho biết, mỗi lần gặp Đức Thánh Cha Francisco, Ngài đều mời Đức Thánh Cha đến thăm Ai Cập, và sau đó cả Tổng thống Al-Sisi, Đức Thượng Phụ Chính thống Tawaros và Đại Imam Al-Tayyeb cũng mời. Đức Thượng Phụ nói, tôi nghĩ ngoài những lợi điểm về phương diện truyền thông, về chính trị và du lịch, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng còn khơi lên một niềm vui lớn và sẽ là một phúc lành đặc biệt cho Ai Cập và cho giáo hội nói chung. Sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng tại đất nước chúng tôi sẽ mang lại một sự khích lệ lớn và là một thúc đẩy mạnh mẽ về tinh thần, cũng như đánh dấu sự thành công của việc đối thoại với các anh chị em Hồi giáo. Vì thế, chúng tôi đã đề ra biểu ngữ và huy hiệu cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Trên đó có hình kim tự tháp, con sư tử có mặt người hay là nhân sư, một thánh giá và một nửa vành trăng, với những lời đi kèm là vị Giáo Hoàng hòa bình đến nước Ai Cập an bình. Đức Thượng Phụ Isaac xác tín rằng, với cuộc viếng thăm lịch sử này, dân tộc Ai Cập chúng tôi được mời gọi thực hiện một cuộc đồng hành tinh thần trong giáo hội công giáo, để tìm lại vai trò tiên phong và sức sinh động của mình như trước đây. Cuộc viếng thăm diễn ra sau lễ phục sinh cũng để nhấn mạnh một sự canh tân của giáo hội công giáo cốt Ai Cập rất được chờ đợi. Đức Thượng Phụ thú nhận mối quan tâm của Ngài đối với làn sóng bạo lực khủng bố ở Ai Cập và trên thế giới. Làn sóng này sẽ kéo dài cho đến bao giờ? Tại Ai Cập chúng tôi có một luật nhưng không được áp dụng, và khi người ta không áp dụng luật chống bạo lực ấy, thì sau một vài lần, bạo lực trở thành thói quen. Nếu chúng ta muốn thay đổi tình thế, thì phải thay đổi não trạng, chứ không phải chỉ thay đổi diễn văn tôn giáo. Một diễn văn có thể nói dễ dàng về tình thương và tinh thần bao dung, nhưng vẫn giữ nguyên não trạng oán hận. Vì thế, điều cấp thiết là phải thay đổi cách thức tư duy của con người, đó là giải pháp duy nhất có thể mang lại hòa bình.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại cuộc chiến chống bệnh ung thư và lòng yêu mến Chúa của Matteo Farina, qua đời khi mới 19 tuổi và đang trong quá trình được phong chân phước.
Matteo Farina sinh tại Avellino ngày 19 tháng 9 năm 1990, nhưng sau đó cậu theo gia đình đến sinh sống ở Brindisi. Ngày 24 tháng 4 năm 2009, sau 6 năm chiến đấu chống lại những đau đớn do ung thư não gây nên, với sức mạnh tinh thần và đời sống thiêng liêng sâu sắc, Matteo đã ra đi về với Chúa khi tuổi đời còn rất trẻ, 19 tuổi. Và để lại nỗi nhớ không thể quên nơi người dân Brindisi. Ngày 19 tháng 9 năm 2016, đúng ngày sinh nhật của Matteo, cậu được giáo hội công nhận là tôi tớ Chúa và tiến trình điều tra phong chân phước và phong thánh cho cậu bắt đầu ở cấp giáo phận. Những tháng tiếp sau đó, các chứng từ về đời sống thánh thiện và đạo đức của Matteo được gửi về tòa án giáo phận. Matteo được nhìn nhận là một chàng trai luôn quảng đại và hy sinh cho người xung quanh. Dấn thân hằng ngày chống lại bất công xã hội và kinh tế, hoặc chống lại các chuyện hoang đường sai lạc, thường đưa các bạn của cậu xa rời những giá trị đích thực của cuộc sống. Ngày 24 tháng 4 năm 2017, hồ sơ phong chân phước và phong thánh cho vị tôi tớ Chúa Matteo Farina đã kết thúc ở cấp giáo phận. Các chứng từ xác nhận Matteo là một chàng trai đạo đức. Đối với tất cả mọi người, Matteo là một chàng trai vàng ngọc, với sự nhiệt tình lan truyền, ước muốn sống mạnh mẽ, mang niềm vui và sự an bình là dụng cụ của Thiên Chúa giữa người trẻ. Những người cùng thời với Matteo gọi cậu là người đạo đức. Những triệu chứng đầu tiên của căn bệnh trầm trọng bắt đầu xuất hiện vào tháng 9 năm 2003. Xuất phát từ khối u não. Tháng Giêng năm 2005, Matteo được phẫu thuật lần thứ hai. Hai năm sau cuộc phẫu thuật lần thứ hai, Matteo phải chịu nhiều cuộc phẫu thuật khác vì căn bệnh ung thư của cậu lại tái phát. Trong những lần chữa trị khác nhau tại nhà thương cũng như các phòng khám, Matteo hầu như quên đi bản thân mình. Cậu cầu nguyện cho các bệnh nhân khác, an ủi họ, và mang đến cho họ sự dịu ngọt của tình yêu Thiên Chúa. Các thử thách đau đớn về thể lý và đau khổ chưa bao giờ làm lu mờ niềm vui sống của Matthew. Câu chuyện tình với Serena, người đã gần bên cậu trong những năm cuối đời, là bông hoa hiếm hoi tươi nở ngay trên mảnh đất khô cằn nhất. Bà Paula, mẹ của Matthew, đã khẳng định, Matthew không bao giờ làm cho căn bệnh của mình trở nên nặng nề. Chính Matthew đã mang lại cho mẹ của mình sức mạnh chịu đựng những giờ phút khó khăn nhất. Matthew nói với mẹ, "Mẹ đừng lo lắng, bởi vì mẹ biết rõ tại sao Chúa chọn chúng ta. Căn bệnh giống như một thử thách để dâng cho Chúa." Dị cáo thỉnh viên án phong chân phước cho Matthew, cô Francesca Consolini cũng chia sẻ, "Lúc mà khối u mới xuất hiện, Matthew trở nên mạnh mẽ hơn tất cả. Chính cậu mang lại sự can đảm và truyền sự thanh thản cho các người thân trong gia đình. Cậu không bao giờ cảm thấy mình là một người bệnh." Matthew tiếp tục học tập và đạt những kết quả tốt nhất, tiếp tục hoạch định một tương lai với hôn thê của mình, tiếp tục chứng tỏ một đức tin vững mạnh bằng đời sống và qua nhiều điều cậu viết và một sự phó thác hoàn toàn theo ý Chúa. Hãy nằm gọn cách khiêm tốn trong vòng tay của Thiên Chúa và để cho mình ra đi. Salvatore Giuliano, giám học của ngôi trường Itis Maturana, nơi Matteo theo học, kể giấy báo Repubblica. Trong những tháng cuối của Matteo, nhà trường đã tổ chức một bữa tiệc nhân dịp Matteo trở về từ Hanover. Lúc ấy, Matteo vừa trải qua ca phẫu thuật cuối và ngồi trên xe lăn. Tất cả chúng tôi cùng vui chơi với nhau. Vào cuối bữa tiệc, tôi cùng đi với Matteo ra ngoài và chúng tôi chuyện trò riêng với nhau. Tôi biết là tôi cảm thấy là tôi sẽ không gặp lại cậu ta nữa. Cậu ta nói với tôi, "Thưa thầy, thầy đã làm những điều tuyệt vời. Hãy tiến lên và đừng bao giờ sợ hãi." Cậu ta đã nói tiên tri. Maria Paffaro, chủ tịch Hội Tông đồ Cầu Nguyện, đã chia sẻ cách cảm động. "Tôi nghĩ rằng ý nghĩa của sứ điệp mạnh mẽ rõ ràng mà Matteo để lại cho những người trẻ hôm nay là có thể dung hòa việc là người trẻ với việc là Kitô hữu thực hành và từ đó được hạnh phúc." Sứ điệp này được thể hiện trong các lời của cha Pio nói với Matteo trong một giấc mơ khi cậu 9 tuổi. "Nếu con hiểu được rằng người nào không có tội lỗi thì hạnh phúc, con phải làm cho những người khác hiểu, để chúng ta có thể cùng nhau bước đi, hạnh phúc trong nước trời."
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục thần học Kinh Thánh trình bày về Thánh Vịnh 81, dân được tuyển chọn, được mời gọi trung thành với giao ước đã ký kết với Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 81 là một sáng tác phụng vụ vì bao gồm nhiều yếu tố không làm thành một đơn vị văn chương có tổ chức. Dầu sao đi nữa, người ta có thể nhận ra một cách dễ dàng các đề tài của phụng vụ ca tụng lòng trung thành của Gia Vê. Một cách tốt hơn là Thánh Vịnh 78 rất dài. Trong số các đề tài chính của loại văn thể này có lời mời gọi toàn dân Israel tham dự phụng vụ. Câu 2 tới câu 4. Nghi thức lời xin giải thích, câu 6A, sườn của diễn văn kỷ niệm các câu 7 và 8, lời cảnh cáo, câu 9, tiếp theo là luật của giao kèo, phải tôn thờ Gia Vê như Thiên Chúa duy nhất, các câu 10 đến 11B, lời trách cứ sự bất trung của dân Israel, hai câu 12-13, sau cùng là các lời hứa, các câu từ 14 tới 17. Văn thể là phụng vụ cử hành lòng trung thành của Gia Vê. Thánh Vịnh gồm phần nhập đề, các câu từ 2 tới 6, phần phụng vụ, các câu 7 tới 13, và các lời hứa sau cùng, các câu từ 14 tới 17. Không giống các thánh vịnh khác thuộc loại này, thánh vịnh 81 được giới thiệu trong bối cảnh phụng vụ nguyên thủy của nó, không chỉ qua trung gian lời mời gọi chúc tụng Thiên Chúa của Israel với các bài thánh ca và tiếng nhạc đệm, mà cả với việc nhắc nhớ thời gian lễ hội chuyên biệt bắt đầu từ tuần trăng mới cho tới khi trăng tròn, và với việc nêu bật một lệnh truyền chính xác từ thời xa xưa trong lịch sử Israel, tức là từ khi Israel ra khỏi Ai Cập. Reo lên mừng Thiên Chúa, đấng trợ lực chúng ta, hò vang dậy đi nào, kính Chúa nhà Gia-cóp. Đàn hát lên nào, hòa nhịp trống cơm, bồng trầm theo tiếng cầm, tiếng sắt. Rúc lên đi, hãy rúc tù và, mồng một ngày rằm cho ta mừng lễ. Đó là luật Israel phải cứ, Thiên Chúa nhà Gia-cóp đã phán truyền. Chỉ thị này, nhà Giu-se đã nhận khi bỏ miền Ai Cập ra đi, một giọng nói tôi nghe khác lạ. Lời mời gọi Israel tung hô Thiên Chúa với tiếng đàn hát ở đây cũng giống như trong Thánh Vịnh 95. Hãy đến đây ta reo hò mừng Gia-vê, tung hô người là núi đá độ trì ta, vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điệu hát cung đàn. Tác giả Thánh Vịnh 105 cũng mời gọi dân như sau: Halleluja, hãy tạ ơn Gia-vê, cầu khẩn danh người, vĩ nghiệp của người loan báo giữa muôn dân. Hát lên đi đàn ca mừng Chúa, và suy gẫm mọi kỳ công của người. Hãy tự hào vì danh Thánh Chúa, tâm hồn những ai tìm kiếm Gia-vê nào hoan hỷ. Còn tác giả Thánh Vịnh 106 thì kêu lên: Halleluja, hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Trống cơm, thất huyền cầm, hạc cầm là những nhạc cụ thường được dùng để đệm các bài thánh ca chúc tụng mà dân Israel dâng lên Thiên Chúa trong các lễ nghi phụng tự. Tác giả Thánh Vịnh 150 mời dân chúng như sau: Ca tụng Chúa đi rập theo tiếng tù và, ca tụng người họa tiếng cầm tiếng sắt, ca tụng Chúa bằng vũ điệu chống đưa, ca tụng người theo cung đàn nhịp sáo, ca tụng Chúa đi với chúng trẻ vang rền, ca tụng người cùng thanh la inh ỏi. Hãy thổi kèn. Luật thổi kèn được ghi trong chương 10 sách Dân số như sau: Khi triệu tập đại hội thì thổi kèn, nhưng không với tiếng kèn tung hô. Các con trai của Aharon là các tư tế sẽ thổi kèn, và đó là điều luật vĩnh viễn cho các ngươi và cho dòng dõi các ngươi. Khi các ngươi xuất trận trong đất nước các ngươi chống lại kẻ thù tấn công, các ngươi sẽ thổi kèn với các tiếng kèn tung hô, và Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi sẽ nhớ đến các ngươi và cứu các ngươi khỏi quân thù. Trong ngày vui mừng của các ngươi cũng như trong các đại lễ đã quy định và các tuần trăng mới, các ngươi sẽ thổi kèn khi dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an. Điều đó sẽ làm cho Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi nhớ đến các ngươi, chính ta là Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi. Trăng mới, trăng đầy ám chỉ ngày lễ, lễ này chắc là lễ đầu năm mới. Trăng mới của tháng Tishri gắn liền với lễ lều của trăng đầy cùng tháng, tương đương với tháng 9 và tháng 10, cũng được gọi trống là lễ. Đây là dịp dân Israel cử hành lễ chúc tụng lòng trung thành của Gia-vê, như viết trong sách Đệ Nhị Luật chương 31. Ông Mô-sê truyền cho họ rằng, sau 7 năm, vào thời kỳ có năm tha nợ, trong dịp lễ lều, khi toàn thể Israel đến để ra trình diện Gia-vê, Thiên Chúa của anh em, ở nơi người chọn, anh em phải đọc luật này trước toàn thể Israel cho họ nghe. Anh em hãy tập hợp dân, đàn ông, đàn bà, trẻ con và người ngoại kiều ở trong các thành của anh em, để họ nghe và để họ học cho biết kính sợ Gia-vê, Thiên Chúa của anh em, và lo đem ra thực hành mọi lời của luật này. Sắc lệnh, quy chế là các từ thường được gặp trong ngôn ngữ Đệ Nhị Luật. Nhà Giu-se ở đây ám chỉ Israel, dân được tuyển chọn, trong thời thịnh đạt sống bên Ai Cập. Một ngôn ngữ mà tôi cảm thấy không biết là câu hỏi lễ nghi do một người hiện diện đưa ra liên quan tới ý nghĩa của các cử chỉ và các lời loan báo bí nhiệm để dẫn nhập cho diễn văn tưởng niệm theo sau, như viết trong sách Đệ Nhị Luật chương 6. Mai ngày khi con anh em hỏi anh em rằng, vì sao có các thánh ý, thánh chỉ, quyết định mà Gia-vê Thiên Chúa chúng ta đã truyền cho quý vị, anh em sẽ trả lời cho con anh em, chúng ta xưa làm nô lệ cho Pha-ra-ô bên Ai Cập, nhưng Gia-vê đã ra tay uy quyền đưa chúng ta ra khỏi Ai Cập. Trước mắt chúng ta, Gia-vê đã thực hiện những điềm thiêng dấu lạ lớn lao và khủng khiếp, phạt Ai Cập phạt Pharao và tất cả triều đình vua ấy. Các câu từ 7 tới 13 là phần chính của Thánh Vịnh 81, tức diễn văn kỷ niệm gợi lại một cách ngắn gọn việc giải phóng khỏi kiếp sống nô lệ và sự áp bức của người Ai Cập, và nhắc tới biến cố dân Israel thử thách Thiên Chúa tại mạch nước Meriba. Tiếp đến là lời cảnh cáo với điều luật chính mà Israel phải tuân giữ, đó là chỉ thờ phượng Gia-vê là Thiên Chúa duy nhất và phải loại trừ mọi thần linh ngoại giáo khác. Sau cùng là lời của trách sự bất trung của dân, với hậu quả là họ sẽ bị Thiên Chúa bỏ rơi. Rằng gánh nặng vai dân ta đã cất cho, tay họ thôi cầm chiếc ki người nô lệ. Lúc ngặt nghèo, ngươi đã kêu lên, ta liền giải thoát. Giữa mây mù sấm chớp, ta đã đáp lời. Bên mạch nước Meriba, ta thử lòng ngươi. Dân ta hỡi nghe ta cảnh cáo, Israel này phải chi ngươi chịu nghe ta, thì đừng đem thần lạ về nhà, thần ngoại bang chớ hề cúng bái. Chính ta là Gia-vê Chúa ngươi, đã đưa ngươi lên tự miền Ai Cập, há miệng ngươi ra ta sẽ cho đầy ứ. Nhưng dân ta đã chẳng nghe lời, Israel nào đâu có chịu, ta đành mặc họ lòng chai dạ đá, muốn đi đâu thì cứ việc đi. Ta đã giải thoát gánh nặng, ám chỉ công việc nặng nhọc mà con cái Israel đã phải làm bên Ai Cập, như miêu tả trong chương 1 sách Xuất Hành. Người ta bèn đặt lên đầu lên cổ họ những viên đốc công để hành hạ họ bằng những việc khổ sai. Họ phải xây cho Pharaoh các thành làm kho lương thực là Pitom và Ramses. Người Ai Cập cưỡng bách con cái Israel lao động cực nhọc, chúng làm cho đời sống họ ra cay đắng vì phải lao động cực nhọc, phải trộn hồ làm gạch, phải làm đủ thứ công việc đồng áng. Tóm lại, tất cả những việc lao động cực nhọc chúng đều cưỡng bách họ làm. Các ngươi đã kêu lên ta trong nỗi âu lo, như viết trong chương 2 sách Xuất Hành. Sau những năm dài ấy, vua Ai Cập qua đời, con cái Israel rên xiết trong cảnh nô lệ. Họ ta thán, và tiếng họ kêu từ cảnh nô lệ đã thấu tới Thiên Chúa. Thiên Chúa đã nghe tiếng họ than van, và Thiên Chúa nhớ lại giao ước của người với các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Cuộn trong mây dịch sát chữ là trong sự dấu ẩn của tiếng sấm, là kiểu diễn tả thơ văn chỉ tìm thấy ở đây. Tiếng sấm là yếu tố diễn tả sự tỏ hiện vinh quang của Thiên Chúa, như tả trong Thánh Vịnh 77. Tiếng sấm của Chúa ầm ầm vang dội, ánh chớp chói lòa soi sáng thế gian, khắp địa cầu lung lay rung chuyển. Ta đã trả lời, có nghĩa là ta đã nhận lời. Ta đặt ngươi vào trong thử thách. Việc thử thách tại Massa và Meriba nói chung được trình bày như là việc con cái Israel thử thách Thiên Chúa, và là một đề tài đặc thù của các buổi cử hành phụng vụ này, như viết trong Thánh Vịnh 78. Người xẻ đá giữa sa mạc hoang vu, khiến nước tuôn tràn cho dân được uống. Họ chủ tâm thách thức cả Chúa Trời, đòi được ăn cho vừa sở thích. Tác giả Thánh Vịnh 95 cũng ghi lại lời Thiên Chúa nhắn nhủ dân Israel như sau. Các ngươi chớ cứng lòng như tại Meriba, như ngày ở Massa trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức và dám thử thách ta, dù đã thấy những việc ta làm. Tuy nhiên ở đây trong Thánh Vịnh 81, nó lại là một thử thách mà Thiên Chúa đưa ra cho Israel. Điều này nêu bật mục đích của thử thách trong sa mạc là để thanh tẩy họ. Hãy lắng nghe là công thức được lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngôn ngữ đệ nhị luật. Nó thường được dùng để mở đầu lời cảnh cáo như trong Thánh Vịnh 71. Dân tôi hỡi này nghe tôi dạy bảo, lắng tai đón nhận lời lẽ miệng tôi. Ta muốn cảnh giác ngươi, dịch sát chữ là ta muốn làm chứng chống lại ngươi, là kiểu nói tự nó diễn tả lời tố cáo, sự trách mắng, như viết trong sách Đệ Nhị Luật, chương 31. Hãy tập hợp lại chung quanh tôi hết mọi kỳ mục của các chi tộc anh em và các ký lục của anh em, tôi sẽ nói cho họ nghe những lời này và lấy trời đất làm chứng cáo tội họ. Sẽ không có nơi ngươi là điều răn thứ nhất của 10 lời hay 10 điều răn của Chúa. Nó được diễn tả một cách khác trong chương 20 sách Xuất Hành như sau. Sẽ không có các thần nào khác cho ngươi ngoại trừ ta ra. Ta là Gia-vê là công thức của sự mặc khải và của giao ước của Thiên Chúa dân Israel, thường được đề ở đầu bản 10 điều răn như viết trong chương 20 sách Xuất Hành. Ta là Gia-vê Thiên Chúa của ngươi đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Hãy mở miệng ra, có thể là một tiếng nói can thiệp trong buổi cử hành phụng vụ, nhưng cũng có thể là lời trực tiếp mời dân hưởng nếm các ân lộc mà Thiên Chúa ban qua việc tuân giữ các điều răn của Ngài, như viết trong chương 32 sách Đệ Nhị Luật. Nhưng dân ta đã không lắng nghe, đã không vâng lời, diễn tả thái độ nổi loạn và bất tuân của dân Israel đối với điều Thiên Chúa cống hiến là các đề tài đặc thù của truyền thống Đệ Nhị Luật, như viết trong Thánh Vịnh 78. Họ không giữ giao ước với Chúa Trời và chẳng chịu sống theo luật Chúa. Nhưng dân lại càng phạm tội mất lòng Chúa, phản nghịch cùng đấng tối cao tại miền hoang địa. Vì thế ta đã bỏ ngươi. Trước con tim chai cứng của dân Israel, Thiên Chúa bỏ mặc họ đi theo điều họ muốn. Đó là điều được viết trong chương 32 sách Đệ Nhị Luật. Ta sẽ ẩn mặt đi không nhìn chúng, để xem hậu vận chúng ra sao, vì chúng là giống nòi cháo trở, những đứa con chẳng chút tín trung. Trái tim chai cứng là kiểu diễn tả hay được ngôn sứ Jeremiah dùng để miêu tả cung cách sống của dân Do Thái, phản bội Thiên Chúa và cứng đầu cứng cổ. Các câu 14 đến 17 kết thúc phần phụng vụ của Thánh Vịnh 81 ghi lại lời Thiên Chúa công bố sẵn sàng trao ban các ân lộc cho dân Ngài nếu họ trung thành với giao ước của Ngài. Chúng bao gồm an ninh quốc gia và việc hạ nhục quân thù của họ, và sự phong phú vật chất, bao gồm việc yểm trợ các phương tiện phong phú. Ôi dân ta mà đã nghe lời, Israel chịu theo đường ta chỉ, thì hết những địch thù của chúng, những kẻ hà hiếp chúng xưa nay, ta tức khắc trở tay quật ngã. Kẻ thù ra về sẽ cầu thân định bợ, ấy là số phận chúng muôn đời, còn dân ta, ta sẽ nuôi bằng lúa mì tinh hào, mật ong rừng ta cho hưởng thỏa thuê.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.